Ác ý. Ác ý với bản thân có thể là nguyên nhân chính khiến việc hành thiền gặp khó khăn. Nhiều người thấy rằng thật khó để từ ái với bản thân. Sự ác ý với bản thân xuất hiện ngăn cản bạn đạt được sự an tĩnh khi hành thiền, khiến cho buổi hành thiền không thành công. Tôi xin gợi ý giải pháp đơn giản này để cho bản thân được nghỉ ngơi một chút. Hãy nói với chính mình, cánh cửa dẫn vào trái tim tôi đang rộng mở chào đón tôi. Tôi cho phép bản thân được hạnh phúc. Tôi cho phép bản thân được an lạc. Tôi dành sự thiện chí cho bản thân, đủ thiện chí để bản thân được an lạc và hạnh phúc trong buổi hành thiền này. Nếu như bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở rộng tâm từ ái với bản thân, thì hãy tìm hiểu nguyên do. Có thể trong thâm tâm bạn cảm thấy mình phạm lỗi gì đó và đang chờ đợi sự trừng phạt. Bạn vẫn chưa tha thứ cho chính mình một cách vô điều kiện. Mặt khác, sự ác ý với đối tượng hành thiền cũng là một vấn đề phổ biến trong những người hành thiền hơi thở nhưng chưa thành công. Tôi dùng từ chưa bởi vì đó chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người sẽ thành công nếu họ thực hiện theo hướng dẫn này. Tuy nhiên, nếu chưa thành công, có thể bạn đang quá ác ý đối với việc hành thiền hoặc đối tượng hành thiền. Bạn ngồi xuống nhưng lại suy nghĩ, ôi, lại hành thiền nữa rồi, việc này sẽ rất khó khăn đây. Mình thật sự không muốn làm việc này. Mình phải làm việc này vì đó chính là việc một người hành thiền cần phải thực hiện. Hoặc mình phải trở thành một Phật tử tốt và đây chính là nghĩa vụ của Phật tử. Nếu khi bắt đầu hành thiền mà bạn phát sinh ác ý với việc hành thiền, hãy cứ tiếp tục hành thiền mà không cần phải thích nó. Khi đó, sự ác ý sẽ không còn tác dụng. Bạn đang đặt một chướng ngại ngay trước con đường của bạn. Hãy thử xem việc hành thiền như một người bạn thân lâu năm và bạn muốn dành thời gian để ở cùng họ. Bạn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ khác. Nếu như nhìn thấy người bạn thiền cách mình một dặm, tôi luôn chạy đến bên họ, ôm chầm lấy họ và rủ họ tìm một nơi nào đó để uống cà phê. Đối với đối tượng hành thiền hơi thở, chúng ta từng có những quãng thời gian tốt đẹp bên nhau. Hơi thở và tôi, chúng tôi chính là những người bạn thân nhất. Nếu như bạn nhìn nhận hơi thở của mình với thiện chí, bạn sẽ hiểu được lý do vì sao việc quan sát hơi thở lại là điều dễ dàng. Tóm lại, sự ác ý chính là một chướng ngại và bạn cần phải vượt qua chướng ngại này bằng cách yêu thương mọi thứ, tha thứ cho bản thân, dụng tâm từ ái với đối tượng hành thiền, thiện chí với việc hành thiền và thân thiện với hơi thở. Bạn cũng hãy dụng tâm từ ái với sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc hiện tại. Một khi đã yêu mến những người bạn trong tâm trí này, bạn sẽ vượt qua được bất kỳ sự ác ý nào đối với chúng. Khi đã có tâm từ ái với đối tượng hành thiền, bạn sẽ không cần phải quá cố gắng để gìn giữ nó. Hãy yêu mến việc hành thiền đến mức bạn có thể sống cùng nó mà không cần nỗ lực. Một hình thức khác của ác ý là tức giận. Trong phần sau của sách, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó. Mọi chướng ngại đều có chung nguồn gốc. Chúng được tạo ra bởi kẻ thích kiểm soát bên trong bạn, không chịu buông bỏ mọi thứ. Phiên tòa của sự tức giận. Để bày tỏ sự tức giận, trước tiên, bạn cần phải biện minh cho chính mình. Bạn phải tự thuyết phục mình rằng cơn giận là thích đáng, phù hợp và đúng đắn. Diễn biến tâm lý của cơn giận cũng như phiên tòa đang diễn ra trong tâm trí bạn. Bị cáo đang đứng đợi tại phiên tòa trong tâm trí bạn. Bạn là nguyên cáo. Bạn biết bị cáo có tội. Tuy nhiên để công bằng, trước tiên bạn phải chứng minh điều đó với quan tòa, tức là lương tâm của bạn. Bạn hăng hái kể lại tội ác mà bị cáo đã gây ra cho bạn. Bạn suy diễn mọi điều về sự ác ý, tráo trở và độc ác trong ý định ẩn sau hành động của bị cáo. Bạn nhắc lại tiền án tiền sử của bị cáo để thuyết phục quan tòa lương tâm rằng bị cáo không đáng được tha thứ. Trong một phiên tòa thực tế, bị cáo sẽ có luật sư bào chữa. Tuy nhiên, trong phiên tòa tâm trí, chỉ có bạn mới có quyền biện hộ cho cơn giận của mình. Với tư cách là quan tòa, bạn dùng quyền hạn của mình để phủ quyết những lời bào chữa hoặc giải thích. Luật sư của bị cáo sẽ không được phép lên tiếng. Bằng lý lẽ một chiều, bạn khiến cho phiên tòa trở nên thật thuyết phục. Chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Quan tòa lương tâm của bạn sẽ gõ chiếc búa xuống bàn và bị cáo sẽ bị buộc tội. Lúc này bạn có thể thoải mái bày tỏ sự tức giận với bị cáo. Nhiều năm trước, tôi nhận ra diễn biến tâm lý này mỗi khi tức giận. Có điều gì đó dường như bất công. Vì vậy mỗi khi tức giận ai đó, tôi đều khựng lại một lát để luật sư bào chữa cho bị cáo được lên tiếng. Khi đóng vai trò luật sư bào chữa, tôi tìm thấy những lời bào chữa và giải thích hợp lý cho hành vi của bị cáo. Tôi hùng hồn chứng minh tầm quan trọng và vẻ đẹp của sự tha thứ. Và tôi nhận thấy rằng phiên tòa trong tâm trí với vị quan tòa sáng suốt sẽ không để ta đưa ra bản án buộc tội. Như vậy tôi cũng sẽ ngừng đưa ra những lời phán xét về hành vi của người khác. Sự tức giận một khi không được biện hộ sẽ không còn năng lượng và tự tan biến. Con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Rắc rối là chúng ta thích tức giận. Có một khoái lạc mạnh mẽ và gây nghiện liên quan tới việc bộc lộ sự tức giận, và chúng ta không muốn buông bỏ những gì chúng ta yêu thích. Tuy nhiên, cũng có mối nguy hiểm trong cơn giận. Đó là nó ảnh hưởng đến bất kỳ niềm vui nào. Nếu như chúng ta luôn nhớ rằng sự tức giận là hiểm họa, thì ta sẽ sẵn sàng buông bỏ nó. Ngày xưa ở một vương quốc nọ, trong lúc nhà vua đi vắng, một con quỷ lẻn vào cung điện. Nó rất xấu xí, bốc mùi hôi thối nồng nặc và nói năng vô cùng thô lỗ. Cấm vệ quân và người hầu trong cung điện đều sợ hãi đến mức không dám làm gì. Vì vậy con quỷ thản nhiên đi qua tất cả các phòng, thẳng đến nơi nghỉ triều và ngồi lên ngai vàng. Khi nhìn thấy con quỷ ngồi lên ngai vàng, mọi người mới hoàng hồn. "Cút ra khỏi đây ngay!" họ hét lên. "Ngươi không được ngồi lên đó. Nếu như ngươi không rời đi, chúng ta sẽ băm ngươi thành từng mảnh." Trước những lời giận dữ, cơ thể con quỷ càng to hơn, khuôn mặt càng xấu xí hơn, mùi hôi thối càng nồng nặc hơn và lời nói càng thô lỗ hơn. Mọi người dung gươm rút dao và đe dọa nó. Tuy nhiên với mỗi lời nói, hành động hay thậm chí chỉ là ý nghĩ tức giận được phát ra từ những người vây quanh, cơ thể con quỷ sẽ càng lớn hơn, mùi càng hôi thối hơn, hình dạng càng xấu xí hơn và lời lẽ càng thô lỗ hơn. Cuộc chạm trán này kéo dài cho đến khi nhà vua trở về. Ngài nhìn thấy con quỷ khổng lồ đang ngồi trên ngai vàng của mình. Ngài chưa từng thấy con vật nào xấu xí đến như vậy. Mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể nó, thậm chí có thể làm cho dòi bọ cũng phát bệnh. Lời nói của nó thô lỗ hơn bất cứ lời nói thô lỗ nào của những tên bợm rượu trong các quán nhậu. Nhà vua là một người khôn ngoan. Đó là lý do vì sao ngài là vua. Ngài biết cần phải làm gì. Rất hân hạnh được đón tiếp, ngài chào con quỷ một cách nồng nhiệt. "Rất hân hạnh chào đón bạn đến cung điện của tôi. Có ai mang đồ ăn hay thức uống đến cho bạn chưa?" Với những cử chỉ tử tế đó, cơ thể con quỷ nhỏ đi một chút, bớt xấu xí, bớt hôi thối và bớt hung hăng. Mọi người nhanh chóng hiểu được cần phải làm gì. Người mời nó uống trà, người mời nó ăn bánh, người xoa bóp chân cho nó, người vuốt ve những chiếc dãy trên cổ nó. Mọi người thật tử tế, con quỷ nghĩ. Cứ sau mỗi lời nói, việc làm hoặc ý nghĩ tử tế của mọi người, con quỷ nhỏ lại, bớt xấu xí, bớt hôi thối và bớt hung hăng. Trước khi người hầu mang bánh đến, con quỷ đã trở về kích cỡ ban đầu và chẳng bao lâu sau, nó nhỏ bé đến mức hầu như không thể nhìn thấy được. Các hành động tử tế tiếp nối và con quỷ hoàn toàn biến mất. Chúng ta gọi đây là con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Nhiều loài quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Đối tác của bạn đôi khi có thể là một con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Khi bạn nổi giận với họ, họ sẽ càng trở nên tồi tệ, xấu xa hơn, hôi hám hơn và hung hăng hơn. Mâu thuẫn giữa hai người sẽ ngày càng lớn hơn theo từng lời nói, cử chỉ hay ý nghĩ tức giận của bạn với họ. Có lẽ giờ đây bạn đã nhận ra sai lầm của mình và biết cần phải làm gì. Cơn đau cũng là một loài quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Khi chúng ta nghĩ đến cơn đau bằng sự tức giận, này cơn đau kia, mi phải rời khỏi ta ngay, mi không thuộc về ta, thì nó sẽ càng trở nên đau đớn và tồi tệ hơn. Thật khó để có thể đối xử tốt với những cảm giác khó chịu như sự đau đớn. Tuy nhiên, sẽ có lúc trong cuộc sống chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Khi ta chân thành chào đón cơn đau, nó sẽ giảm đi, ít khó chịu hơn và đôi khi nó hoàn toàn biến mất. Ví dụ, một vài căn bệnh ung thư cũng là những con quỷ sống nhờ vào sự tức giận. Chúng là những con quái vật xấu xí và đáng ghét ngự trị trong cơ thể chúng ta, trên ngai vàng của chúng ta. Thường thì chúng ta sẽ hét toáng lên: hãy rời khỏi cơ thể ta ngay, người không thuộc về nơi này. Nhưng một khi mọi phương thức đều thất bại, thì chúng ta nên nói với chúng: rất hân hạnh được đón tiếp. Những căn bệnh ung thư đó có thể sẽ đáp ứng tốt hơn khi chủ nhân của cung điện can đảm nói: này bệnh ung thư, cánh cửa trái tim ta hoàn toàn rộng mở chào đón bạn, cho dù bạn có làm gì ta đi nữa, ta xin mời bạn vào. Nếu gặp khó khăn trong khi hành thiền, bạn hãy dừng lại và tự hỏi đó là chướng ngại gì, rồi tìm hiểu nguyên nhân. Một khi biết được nguyên nhân, bạn có thể nhớ ra các giải pháp và áp dụng chúng. Nếu đó là sự ham muốn của các giác quan, hãy dần đưa sự chú tâm rời khỏi các giác quan đó và hướng vào hơi thở hoặc tâm trí. Nếu đó là sự ác ý, hãy áp dụng tâm từ ái. Nếu đó là sự biến nhát và uể oải, hãy nhớ đến giá trị của nhận thức. Nếu đó là sự bất an và hối tiếc, hãy nhớ đến sự mãn nguyện hoặc thực hành tha thứ. Nếu đó là sự nghi ngờ, hãy tự tin và nghĩ đến lời dạy của các bậc thầy. Khi hành thiền, hãy vận dụng các cách thức này một cách có phương pháp. Từ đó các chướng ngại sẽ không đeo bám bạn nữa. Bạn có thể nhận biết, khắc phục và vượt qua mọi chướng ngại. Khi tâm trí giống như con voi đang giận dữ. Một số người hành thiền gặp nhiều chướng ngại cùng lúc với lực cản to lớn. Khi đó họ nghĩ rằng mình có thể bị điên. Để giúp những người hành thiền trong trường hợp này, tôi xin truyền đạt chiến lược Nalagiri dựa trên một câu chuyện nổi tiếng về cuộc đời Đức Phật. Kẻ thù cố gắng làm hại Đức Phật bằng cách cho một con voi đực tên là Nalagiri uống rượu say và thả con voi ra phố chật hẹp nơi Đức Phật đang đi khất thực. Khi mọi người nhìn thấy con voi giận dữ lao về phía Đức Phật, họ thét to để ngài và các đệ tử nhanh chóng tránh xa nó. Tất cả các đệ tử đều nhanh chân bỏ chạy, ngoại trừ vị thị giả trung thành là Ananda ở lại cùng Đức Phật. Tôn giả Ananda đã dũng cảm tiến về phía trước, sẵn sàng bảo vệ vị thầy tôn kính, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình. Đức Phật đã nhẹ nhàng đẩy Ananda sang một bên và một mình đối mặt với con voi đực to lớn đang lồng lộn. Đức Phật chắc chắn có sức mạnh thần thông và tôi tin ngài có thể nắm lấy giòi con voi, quay 3 vòng trên không trung rồi ném nó qua bên kia sông Hằng hàng trăm dặm. Nhưng đó không phải là hành động của một vị Phật. Thay vào đó, ngài đã sử dụng sức mạnh của tâm từ và tâm xả. Có lẽ ngài đã nghĩ: này voi Nalagiri thân yêu, cánh cửa trái tim ta luôn rộng mở chào đón con, cho dù con có làm gì ta. Con có thể dùng ngà hút ta, có thể dùng chân dẫm ta, ta sẽ không bao giờ cố ý làm hại con. Ta sẽ dành cho con tình yêu thương vô điều kiện. Đức Phật đã nhẹ nhàng tạo bầu không khí yêu thương giữa ngài và con voi hung dữ đó. Sức mạnh của tâm từ và tâm xả của Đức Phật lớn đến mức chỉ trong vài giây đã có thể thuần phục con voi đang điên loạn. Con voi Nalagiri đã ngoan ngoãn phủ phục trước đấng từ bi, nhẹ nhàng đung đưa chiếc vòi. Ngoan nào, Nalajiri, ngoan nào. Có những khi tâm của người hành thiền giống như con voi giận dữ đang say rượu, tấn công và đập phá mọi thứ. Những lúc như vậy, bạn hãy nhớ đến chiến lược Nalajiri. Đừng sử dụng vũ lực để khuất phục tâm trí đang nổi loạn giống như con voi đang say rượu. Khi tâm trí nổi loạn, bạn hãy sử dụng quán niệm với tâm từ ái và buông bỏ. Này tâm trí nổi loạn yêu quý của ta, cánh cửa trái tim ta luôn rộng mở chào đón bạn, cho dù bạn đã làm gì ta. Dù bạn hủy hoại hay nghiền nát ta, ta vẫn không thù ghét bạn. Ta yêu thương bạn, tâm trí của ta, cho dù bạn đã làm gì. Hãy hòa hảo với tâm trí đang nổi loạn thay vì chống đối nó. Với sức mạnh của tâm từ ái và buông bỏ, chẳng mấy chốc tâm trí của bạn sẽ từ bỏ cơn tức giận và trở nên ngoan ngoãn trước bạn. Khi sự tử tế và dịu dàng của bạn nhẹ nhàng chạm vào nó, ngoan nào tâm trí của ta, hãy ngoan nào. Khơi nguồn năng lượng. Một yếu tố cần thiết để quán niệm với tâm từ ái là năng lượng. Bạn cần phải có năng lượng trong từng giai đoạn, và năng lượng đó phải được khơi nguồn bằng cách tập trung tất cả những gì bạn có vào công việc đang làm. Đừng để dành chút năng lượng nào cho giây phút tiếp theo. Một sai lầm mà nhiều người thường mắc phải, đặc biệt là với năng lượng tinh thần, là nghĩ rằng nếu như tôi dồn hết năng lượng vào khoảnh khắc hiện tại, tôi sẽ không còn năng lượng cho khoảnh khắc tiếp theo. Cách này không hiệu quả với tâm trí. Bạn càng tập trung năng lượng vào khoảnh khắc hiện tại, năng lượng cho khoảnh khắc tiếp theo càng dồi dào. Năng lượng tinh thần là vô tận. Nhận biết và tránh xa những con rắn độc. Chúng ta nên sử dụng sự am hiểu của mình về các trạng thái tiêu cực của tâm trí để thông báo cho quán niệm với tâm từ ái. Khi quán niệm với tâm từ ái, chúng ta bắt đầu thấy được quá trình phát triển của thân và tâm. Và với sự am hiểu này, chúng ta có thể tìm ra các giải pháp khắc phục trước khi chúng bén rễ. Trong những năm đầu khi tôi ở Thái Lan, dùng quắp ba bông có rất nhiều rắn. Chúng tôi thường không mang giày vì chúng rất mau đứt, dù cho chúng tôi đã cố gắng dùng dây buộc thêm. Đôi khi chúng tôi còn không có cả đèn pin. Chúng tôi phải đi bằng chân trần trên những lối mòn có nhiều rắn và quan sát đường đi nhờ vào ánh sáng của các vì sao. Nhưng vì biết có thể gặp rắn trên đường, nên tôi đã rất chú tâm quan sát và xem chúng là những mối nguy cần phải tránh xa. Nhờ đó tôi chưa bao giờ bị rắn cắn. Để không bị làm hại bởi các trạng thái tâm trí tiêu cực, hãy sử dụng quán niệm với tâm từ ái nhằm nhận thức được các mối nguy hiểm. Như bạn biết, trạng thái tâm tiêu cực không dẫn đến sự an lạc mà dẫn đến sự bất an. Chúng là những thói quen xấu phá hoại hạnh phúc và dẫn đến đau khổ. Cũng như những con rắn độc, một khi bị chúng tấn công, bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Vì vậy, hãy sử dụng quán niệm với tâm từ ái để nhận biết các trạng thái tâm tiêu cực ngay khi chúng vừa mới khởi phát, rồi chọn một con đường khác, có nghĩa là sử dụng chiến lược tránh né chúng. Bằng cách này, bạn sẽ giảm bớt rắc rối cho mình. Trí huệ của bạn sẽ tạo ra một cuộc sống an lạc, hạnh phúc, lành mạnh và dễ dàng. Mặc dù cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh tự nó đã là phần thưởng, nhưng còn hơn thế nữa, một khi vượt qua được trạng thái tâm tiêu cực, bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích sâu sắc hơn. Do trạng thái tâm tiêu cực gây ra đau khổ, nên người ta thường phản ứng bằng cách tiêu cực hơn nữa, dẫn đến cảm giác tức giận, thất vọng hay tội lỗi. Khi sử dụng quán niệm với tâm từ ái và trí huệ để giảm bớt hoặc hóa giải đau khổ, bạn sẽ không cần trốn chạy vào những ảo tưởng, và việc giữ cho tâm trí thanh tịnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kết quả này kéo theo một kết quả khác là bạn sẽ hạnh phúc hơn, dễ đạt được trạng thái tâm tĩnh lặng hơn và sáng suốt hơn. Bạn sẽ đạt đến một chu trình tự lực ngày càng mạnh mẽ hơn cùng với sự tiến bộ của bản thân. Tất cả những điều đó là do bạn sử dụng trí huệ của mình. Tâm trí thích bắt bẻ. Trong các kinh văn Phật giáo, bạn thấy có nhiều người ưa thích tìm kiếm lỗi lầm, ngay cả đối với Đức Phật. Hãy cảnh giác với sự tiêu cực vì nó nuôi dưỡng tâm trí thích bắt bẻ. Bắt bẻ là một thái độ khởi lên và bám chặt lấy bạn, giống như một con rắn. Nó tiêm nọc độc vào tâm trí bạn. Một khi tâm trí thích bắt bẻ đã bám rễ, bạn có thể nhìn thấy lỗi lầm ở bất cứ đâu. Có thể bạn đã có tu viện đẹp nhất, vị thầy giỏi nhất, thức ăn ngon nhất và chỗ ở tiện nghi nhất. Tuy nhiên, bạn vẫn tìm ra khuyết điểm của những điều này. Khi còn là một nhà sư trẻ, đôi lúc tôi bắt bẻ ngay cả với thầy Ajahn Chah, rồi sau đó tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Nếu như tôi có thể tìm thấy lỗi lầm của thầy, một người thông thái và vị tha nhất tôi từng gặp, thì rõ ràng vấn đề là ở tôi, chứ không phải ở thầy Ajahn Chah. Một khi đã có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của người khác, bạn cũng có thói quen tìm kiếm lỗi lầm của mình. Trong các khóa tu tập, nhiều người thường tìm kiếm lỗi lầm của họ trong việc hành thiền. Tôi vẫn không đạt được kết quả gì, tôi chỉ ngủ trong những ngày qua. Hãy cẩn thận, bắt bẻ sẽ sớm dẫn đến tội lỗi sẽ dẫn đến hình phạt, và rồi quán niệm với tâm từ ái sẽ hóa giải tất cả. Quy tắc TTH. Quy tắc TTH: thừa nhận, tha thứ, học hỏi. Khi thực hành quán niệm với tâm từ ái, chúng ta phải quyết tâm sử dụng bộ quy tắc TTH: thừa nhận, tha thứ và học hỏi. Nếu như phạm phải sai lầm, thay vì cứ dằn vặt mình, chúng ta chỉ cần thừa nhận nó. Thật vậy, tôi bị trễ giờ, sáng nay tôi ngủ quên. Tiếp theo, chúng ta thực sự tha thứ cho lỗi lầm đó. Hình phạt chẳng mang lại lợi ích gì. Trí huệ đích thực biết rằng hình phạt chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn do khởi lên các trạng thái tâm bất thiện. Khi chúng ta tha thứ, tức là chúng ta buông bỏ, và điều đó sẽ dẫn đến sự an lạc. Điều gì dẫn đến sự an lạc, tự tại và giải thoát, thì đó là điều nên làm. Khi nhận thấy tâm trí thích bắt bẻ đang dẫn bạn đi sai đường, bạn cần học cách để tránh nó về sau. Cách hiệu quả nhất là hãy để quá khứ qua đi, hoặc tốt hơn là chỉ nên nhớ lại những ký ức vui vẻ. Bạn sẽ học được nhiều hơn từ những ký ức tươi đẹp về thành công và hạnh phúc trong quá khứ so với những ký ức đau khổ. Khi bạn nhớ lại những điều tốt đẹp, chúng sẽ khích lệ tinh thần bạn, ngăn bạn tìm kiếm lỗi lầm và soi rọi những yếu tố dẫn đến thành công. Do đó, hãy quên đi các buổi hành thiền uể oải và thiếu tập trung. Thay vào đó, hãy học hỏi từ những buổi hành thiền có kết quả tốt đẹp. Dù cho trước đó bạn chỉ có duy nhất một buổi hành thiền thành công và chỉ có thể theo dõi hơi thở trong 5 phút, bạn cũng hãy nhớ lại buổi hành thiền đó. Nó sẽ khích lệ, hướng dẫn và dẫn dắt bạn đến trạng thái an lạc hơn. Đó chính là con đường của trí huệ. Điều cần tránh. Chúng ta nên xem tâm trí thích bắt bẻ như một con rắn độc, một mối nguy cần phải tránh. Đôi khi người ta viết sách với thái độ bới lông tìm vết nhằm phá hoại chính quyền, truyền thống và các tổ chức. Ở các nước phương Tây, nhiều người thường nghĩ rằng việc bắt bẻ là điều tốt. Tuy nhiên, không phải vậy. Cách đây vài năm, một vị khách đến thăm tu viện Wat Pa Nanchachat trong khoảng 3-4 tuần và sau đó đã viết sách về trải nghiệm của anh ta. Anh ta đã thoá mạ tu viện này và thầy Ajahn Chah. Anh ta đã chĩa mũi dùi vào mọi thứ mà anh ta nghĩ rằng sai trái, và kết quả là một cuốn sách đầy bất bình và thiên kiến. Những người làm điều này là gì? Giống như sự tức giận. Chắc chắn rằng việc bới lông tìm vết mang lại cho họ cảm giác thú vị. Tuy nhiên hãy cẩn thận, vì cảm giác thú vị đó không thể bù đắp cho sự nguy hiểm do hành động này mang lại. Khi nhận thức được điều này, bạn sẽ nhận ra tâm trí thích bắt bẻ chính là một con rắn độc, và bạn có thể tránh nó về sau. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, càng thực hành quán niệm với tâm từ ái thì sẽ càng hiểu rõ về tâm trí thích bắt bẻ. Tôi sẽ hiểu được nó khởi phát từ đâu, làm thế nào để tránh nó, làm thế nào để phát triển tâm trí tích cực, làm thế nào để thấy 998 viên gạch đẹp chứ không chỉ thấy 2 viên gạch xấu trên bức tường vừa xây xong. Thay vì tìm kiếm lỗi lầm, hãy cố gắng thấu hiểu mọi người, kể cả bản thân bạn. Hãy tha thứ và có tâm từ ái. Thực hành quán niệm với tâm từ ái nghĩa là nhìn nhận mình chỉ là một chúng sinh nhỏ bé đáng thương đã trải qua nhiều đau khổ và không muốn đau khổ hơn nữa. Nếu như bạn có thể hòa hợp với sự đau khổ, bạn sẽ làm suy yếu tâm trí thích bắt bẻ. Soi sáng thực tại. Một khi bạn đã thực hành được quán niệm với tâm từ ái và việc này ngày càng trở nên thuần thục hơn, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang dần thoát khỏi cảnh tối tăm. Khi bạn quán niệm càng nhiều, điều này cũng giống như ai đó thắp sáng căn phòng tối hay bình minh ló dạng, khiến mọi thứ xung quanh đều được soi sáng, bạn nhìn thấy rõ hơn. Thực tại được soi sáng và bạn bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế của màu sắc đa dạng, hình khối thú vị, kết cấu chặt chẽ. Tất cả đều hiện ra thật đẹp đẽ và tuyệt vời. Khi bạn phát triển được quán niệm mạnh mẽ với tâm từ ái, điều này giống như bạn đi vào khu vườn xinh đẹp dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng và cảm hứng. Khi đã có được quán niệm mạnh mẽ với tâm từ ái và tâm trí sáng suốt, bạn chỉ cần nhìn vào một phần nhỏ của thế gian là có thể nhận biết một cách sâu sắc bản chất của nó. Trải nghiệm sự tỉnh thức và giác ngộ thì vô cùng tuyệt diệu và kinh ngạc. Bạn sẽ nhìn thấy vẻ đẹp và chân lý vượt xa những gì bạn tưởng tượng. Phát triển quán niệm với tâm từ ái giống như thắp sáng những ngọn đèn trong tâm trí. Khi bạn duy trì được sự chú tâm vào một điểm, thay vì để nó lang thang hết nơi này sang nơi khác, thì quán niệm với tâm từ ái sẽ tích lũy được năng lượng. Bạn sẽ bắt đầu nhận thấy thế giới sâu sắc và toàn diện hơn. Hướng tới con đường quán niệm với tâm từ ái. Đường đi không khó. Bởi vì có tâm trí nên bạn không thể không có các ý nghĩ. Bước đi trên con đường quán niệm với tâm từ ái không nhất thiết là bạn không được có các ý nghĩ. Thay vào đó, bạn nên có các ý nghĩ về buông bỏ, từ bi và hòa nhã với mọi chúng sinh, kể cả bản thân bạn. Khi tâm bạn cảm thấy tự do, đó là do bạn đã thực hành được 3 loại ý nghĩ đúng đắn này. Khi thực hành quán niệm với tâm từ ái, bạn hãy ghi nhớ trí huệ là gì. Nếu một điều gì đó dẫn đến sự an lạc, thanh tịnh, hạnh phúc và tự do, thì đó chắc chắn là việc thực hành trí huệ. Nếu như xuất hiện các điểm tiêu cực, nghĩa là bạn đang đi sai đường. Vì vậy hãy điều tra, tìm hiểu xem sai lầm đó là gì và không tiếp tục tái phạm. Hãy xem nó như một con rắn độc và tránh xa nó. Nếu đang đi sai đường, bạn chỉ cần kiên nhẫn và bình tĩnh, bạn sẽ không bị lạc đường quá lâu. Thay vì cố gắng kỷ luật tâm trí bằng sự ác ý, bắt bẻ, cảm giác tội lỗi, các hình phạt và nỗi sợ hãi, bạn hãy sử dụng những phương pháp mang lại hiệu quả hơn nhiều, đó chính là tâm từ ái, sự dịu dàng và tha thứ. Nói tóm lại là quán niệm với tâm từ ái, bạn càng thực hành phương pháp này và sống cùng nó, tâm trí bạn càng được thanh tịnh. Đây là con đường bạn đi. Nó không khó để đi theo. Bạn có trí tuệ, hãy sử dụng nó. Bạn vừa thực hành một chút quán niệm, hãy củng cố nó. Bạn có tâm từ ái bẩm sinh, hãy phát triển nó. Bạn có tất cả mọi thứ cần thiết để bước vào hành trình quán niệm với tâm từ ái. Vậy tại sao bạn không lên đường ngay bây giờ? trung tâm diệu pháp âm. Văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355, Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.